Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Giáo. Thì ở đây thì Đức Phật dạy, tức là trước khi chúng ta bước vào cái con đường giác ngộ giải thoát, thì muốn được đi đến con đường giải thoát thì chúng ta phải chịu khó làm chủ được năm giác quan của mình, kế là chúng ta phải thường xuyên trăn trâu. Thì đây hôm bữa chúng ta học qua cái phần tranh trăn trâu của thiền sư Phổ Minh. Hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài tụng số 3, tức là chịu phục, tức là tỉnh lự, chịu phép thọ chế. Dần già chịu phục hết chạy râm, lội nước xiên mây bước bước tầng, tay nắm dây thừng không nới lỏng, cả ngày quên nhọc chú một đồng. Tức là nhờ chúng ta hàng ngày chúng ta tu tập, hàng ngày nhờ chúng ta điều phục, cho nên dần già bây giờ cái tâm mình nó chịu phục. Ngày xưa chẳng hạn như mình ngồi thiền mình nghĩ lung tung hết, mà bây giờ chúng ta ngồi thiền thì cái tâm chúng ta nó hơi yên, tức là chúng ta làm chủ được tâm, kéo được cái tâm trong cái giờ phút thực tại lại, chứ chúng ta không cho nó chạy rong. Có nghĩa là bây giờ mình cũng còn vọng tưởng, nhưng mà cái vọng tưởng nó không có sức mạnh như ngày xưa. Ngày xưa chẳng hạn như mình vừa nghĩ cái là mình vừa khởi niệm, tức là mình chạy theo niệm, tức là mình phạm giới. Còn bây giờ cũng khởi niệm, nhưng mà cái niệm bây giờ nó thưa dần, hoặc nó không có sức mạnh nữa. Mà giống như là mình để ý chẳng hạn như mình xuống dốc. Ngày xưa phải không, là mình vừa xuống dốc mà vừa đạp. Còn bây giờ mình vừa xuống dốc là mình biết cái dốc nó rất nguy hiểm, cho nên chúng ta thắng lại. Tuy rằng thắng nhưng mà cái chớn nó vẫn còn, phải không? Giống như mình coi tivi trên màn ảnh gì đó, mình tắt hết màn hình á, mình không có mở trên màn hình, nhưng mà nó vẫn còn những cái hộp lăn tăn trên màn hình. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của mình bây giờ vẫn còn vọng tưởng, nhưng mà bây giờ nó chịu phục rồi, nó không phải như ngày xưa nữa. Ai tu đến cái giai đoạn này mới thông cảm được, mà muốn đến cái giai đoạn này phải tệ lắm đó, là hai chục năm, chứ không phải về đơn thuần đâu. Cái tâm mình bây giờ nó lên giống như một cái làn khói mỏng gì đó, chứ chỉ cần mình nhìn một cái thôi, tự nhiên cái tâm vọng tưởng nó lặn xuống, nó không có còn lôi kéo như ngày xưa nữa. Tức là cái dục khởi nó không có, nó sanh khởi vào cái thân nữa. Đó, cho nên ba cái phần này là chúng ta phải ráng công phu. Cho nên bây giờ gọi là dần già chịu phục nó hết chạy rong. Ngày xưa mình ngồi một chỗ chạy rong đủ hết, nhớ Vũng Tàu, nhớ Sài Gòn, nhớ Nha Trang, nhớ đủ hết, cái tâm mình nó loạn luôn. Mà đại chúng không có rõ, chứ bây giờ mình nhìn trên khuôn mặt đó, tu thời gian mình nhìn trên khuôn mặt mình biết cái người nào vọng tưởng nhiều, cái người nào vọng tưởng ít, nó cũng biểu hiện trên khuôn mặt đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Hay như mình đến cái chỗ một cái thiền viện nào đó, hoặc là mình đến một cái ngôi chùa nào đó, những hành giả mà dụng công phu miên mật á, nhìn mình khác. Đại chúng mình thấy bây giờ mình soi gương mình chụp hình cái khuôn mặt mình vậy, chứ nếu mình vào thất mà mình tu có kết quả 3 tháng hoặc là 4 tháng hoặc 1 năm ra khác. Con thầy đó ở Thường Chiếu, ông sinh nhập 10 năm mà cứ 1 năm á thì ông phải ra ông trình diện, mà cứ 1 năm ra là tự nhiên cái khuôn mặt ông nó chuyển, mắt nó sáng quắc luôn. Và bắt đầu cái xương đầu bắt đầu nó nhô lên. Lạ một điều gì, cái xương đầu bắt đầu nó nhô lên. Thấy không, mình thấy mình tu mà có kết quả nó chuyển. Đại chúng không có hiểu chứ mình thấy không, chẳng hạn như Chẳng hạn như ông vua Ba Tư Nặc á, ông đến cái khu rừng đó, ông thấy các thầy tỳ kheo á, ăn ngày có một bữa mà sao nhan sắc nó thù diệu, nó đẹp ra, nó trẻ ra. Cho nên ông thắc mắc, ông hỏi Đức Thế Tôn á, bạch Đức Thế Tôn, tại sao các thầy tỳ kheo ngày ăn có một bữa mà sao nhan sắc nó thù diệu? Đức Thế Tôn trả lời là do gì? Không nhớ việc quá khứ, không mong việc tương lai, phải không? Do vậy sắc thù diệu, không có nhớ đến cái chuyện quá khứ. Mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta nhớ cái chuyện quá khứ, mà cái quá khứ của mình á, vui là buồn, cái nào mà mình nhớ nhiều nó vui nó buồn, còn là buồn mình mới nhớ. Ngày xưa cái người đó hiếp đáp tôi, ngày xưa tôi gặp cái cô đó nó gì gì khác, toàn là chuyện gì đâu không, đúng không? Chúng ta nhớ lại quá khứ, nó dày vò mình chịu đâu nổi, thấy không? Toàn là chuyện buồn không, cái quá khứ là đa phần là chuyện buồn cho nó không có vui. Đến mức độ mà cái người xưa người ta nói làm sao? Ngày xưa người ta nói là cái chuyện á, phiền muộn á, là nó hay chất chứa trong cái kho tàng thức của mình á. Cái mình ngồi mình nhớ chuyện năm trên, chuyện năm dưới, nhớ đủ hết. Do vậy thì sao? Cho nên Đức Thế Tôn nói sở dĩ mà chúng sanh á, là khuôn mặt bị khô héo á, là do nghĩ về quá khứ, mơ tưởng đến tương lai, giống như một cái nhành cây mà chặt xuống nó rớt xuống rồi thì cái cây nó bị khô, nó bị héo. Do vậy cây nó bị khô héo, chỉ vì ngần ấy thôi, do chúng sinh. Mà chúng ta vọng tưởng nhiều chừng nào á nha, mình ngộ nhiều, mình suy nghĩ, mình vọng tưởng nhiều chừng nào á là tự nhiên cái bụng mình nó làm sao? Ai để ý cái chỗ đó thấy á, cái bụng mình nó đói. Đói tức là chúng ta tìm tiếp tục ăn nữa. Đó, cho nên vừa rồi chúng tôi đi Trung Quốc. Cái ông này, ổng là người Trung Quốc. Mà ông ăn một ngày 4-5 bữa luôn. Mà ông leo núi á, ông leo núi không bao giờ leo lại chùa tôi. Một lần ông leo lần khúc là ông ngồi dưới ông thở, còn từ tôi đi phong lên. Rồi cuối cùng cái ngày 7 ngày cuối cùng, ngạc nhiên hỏi tụi tôi là tại sao. Ông nói ông theo dõi tụi tôi là có những bữa là có khi 4-5 bữa liên tục luôn là tụi tôi không có ăn. Mà tại sao mà sức khỏe đâu mà hay vậy? Tại vì cái đoàn của tụi tôi đến một cái khu để mà ăn trưa đó. Hôm đó là tụi tôi đi không phải Phật tử, chỉ có một cái cô xuất gia thôi, rồi con cổ lại người thân của cổ, cho nên đến cái chỗ ăn uống lúc nào cũng 1:30 hết, thành ra tôi ăn mới được, phải không? Mà thấy tôi là uống nước lạnh thôi mà sao ăn vậy? Tôi mới cởi, tôi hỏi bây giờ ông có mấy cái khách sạn, bây giờ ổng làm chủ khách sạn mà làm chủ hướng dẫn viên du lịch luôn. Ông nói là ổng có hết thảy là 12 cái khách sạn. Rồi tôi nói là mấy gia đình ông sao? Ông cởi ông có mấy người vợ luôn, phải không? Tôi nói nội nhiêu đó không mà nó đã giết ông rồi. Bởi vì ông suy nghĩ liên tục. Hẹn như ông ngồi đây mà ông suy nghĩ ở nhà làm gì, công ty nó làm sao, đủ thứ chuyện hết. Cho nên nó do cái sức nó vận hành quá cỡ, cho nên cái thân thể ông nó uể oải, là nó đói. Cho nên ông ăn một ngày 4-5 bữa, nhưng mà sức khỏe ông nó cũng bồi đắp đủ, phải không? Còn tụi tôi tuy rằng ăn ít, có bữa không có ăn, nhưng mà đầu óc chúng tôi không có nghĩ đến đâu, chỉ là biết đến chỗ đó thôi, chứ nghĩ vòng bừa. Thành ra mình có sức, phải không? Nếu mà quý thầy mà đi theo tôi mà xuyên suốt mà coi cái lịch trình chúng tôi giảng dạy đó, mà chiều lại chúng tôi không có dùng một cái gì hết là ai cũng ngạc nhiên hết. Nhưng mà thiệt rõ ràng là mình ít vọng tưởng là tự nhiên nó cái đói mình nó không có đói bao nhiêu. Nó đâu mình ngưng nghỉ hết mà, đúng không? Mình nạp vô là do những cái này làm việc, mà bây giờ mình ngưng nghỉ hết, mình không có hoạt động nữa. Giống như cái xe mà mình không có hoạt động nữa thì đâu cần đổ xăng. Đây là thực tế luôn, phải không? Đúng gì không? Đó, cho nên do cái duyên đó, cho nên nó là dần già, bây giờ cái tâm mình nó chịu phục mình rồi, không dẫn dắt mình đi nữa. Cái tâm nó là, lần sau chúng ta học qua cái phần kinh Di Giáo Phật, nó là tâm là chủ, tâm là chủ năm căn kia, nhưng mà chính là cái tâm là nó chủ, nó dẫn dắt mình lên thiên đường xuống địa ngục cũng do tâm, chứ ngoài ra không có gì khác hết. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy được rằng nhờ chúng ta công phu, nhờ chúng ta chuyển hóa, cho nên bây giờ cái tâm nó chịu phục mình, không có còn chạy râm nữa. Đó. Loại nước xiên mây bước bước tầm, tức là loại nước nè xiên mây bước bước nó theo mình. Tay nắm dây thần không nới lỏng, Tuy rằng mình mà ỷ lại một cái thôi là mình chết. Tôi nói cái người xuất gia của mình á, hay nói cái khác hơn là cái người mà tu tập giống như mình đi trên băng mỏng, chúng ta đừng có ỷ lại một cái gì hết. Đức Thế Tôn dạy là chừng nào các ông chứng quả A-la-hán, các ông mới tin cái tâm của các ông. Cái tâm mình nó lừa đảo, nó lừa dối lắm, phải không? Cái tâm mình nó là mình nói thật luôn là cái tâm mình nó là, nhìn kỹ lại cái tâm mình là duyên lừa đảo mình, vì chuyên lừa đảo à, cho nên chúng ta móc cái thân này chúng ta tìm cái thân khác cũng vì cái tâm dẫn dắt à, đó. Cả ngày quên nhập chú một đồng à, thì phần này thiền sư Phổ Minh giải thích: như ngu tợ ngốc, động hay tịnh, thể quẩn an nhiên à, tức là mình tu đến cái giai đoạn là mình giống như là mình như ngu như ngơ, giống như mà Lục Tổ dạy đó. Lục Tổ dạy sao? Ngơ ngơ chẳng tu thiện, ngơ ngơ chẳng tu thiện, mà ngáo ngáo chẳng làm ác à, lặng lẽ dứt thấy nghe, thên thang tâm không dứt. Thấy không? Mình làm thiện nhưng mà mình ngơ ngơ, phải không? Mình làm thiện cho nên mình không có chấp, không có dính mắc, cho nên mình làm giống như cái người ngu như ngơ, gọi là ngơ ngơ chẳng làm thiện. Không phải là tổ bác mình không làm thiện, nhưng mà mình làm nhưng mà mình ngơ ngơ. Và gì nữa, nghe nó không làm thiện thì mình thôi mình làm ác, nhưng mà đằng này tổ nói ngáo ngáo không làm ác, phải không? Ngơ ngơ ngáo ngáo vậy. Giữa cái thiện và cái ác chúng ta phải siêu việt luôn à, chúng ta không dính mắc hai đầu đó, cho nên gọi là ngơ ngơ chẳng tạo thiện, ngáo ngáo chẳng làm ác. Gì nữa, lặng lẽ dứt thấy nghe à, thênh thang tâm không dính. Cho nên nói là như ngu tợ ngốc, động hay tịnh, thể quẩn an nhiên à, và cái phần này nó hơi sâu một chút, đúng không à, động hay là tịnh, thể quẩn an nhiên. Ngày như có những lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy hôm nay nó yên ổn quá, thanh tịnh quá, nó yên ổn, nó thanh tịnh, thì nó đối với cái động nó chỉ là bờ mé của sanh tử thôi, chưa phải là ở chỗ cứu kính. Trên hành giả phải vượt qua nữa. Cho nên vô tâm còn cách một lớp rào, cái lý do vô tâm ấy chẳng phải là đạo. Vô tâm còn cách một lớp rào à, vô tâm du cách nhất trùng quan đó, phải không? Cho nên giữa cái động cái tịnh này, cái thể nó chiếu diệu ra, vẫn an nhiên, vẫn an ổn. Có một cái gì đó nó chiếu diệu ra nữa giữa cái động cái tịnh. Cho nên Lục Tổ mới dạy cho ngài Huệ Minh á, phải không? Ngài Huệ Minh nói là bây giờ xưa giờ con ở với Ngũ Tổ mà không rõ được đạo. Thì lúc này Lục Tổ nói là ông hãy chỉnh thân. Thì lúc này Lục Tổ nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính ngay khi đó cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh. Thì ngay chỗ này ngài nhảy vào. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác có nghĩa là ngài siêu việt giữa thiện và ác, chứ không phải là không biết gì, phải không? Biết hết tất cả mà không dính mắc giữa cái thiện và cái ác, giữa cái động và cái tịnh, thể vẫn an nhiên, thể vẫn an ổn. Như vậy chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy giữa cái tịnh cái động nó đắp đổi sanh diệt, nhưng mà một cái tánh biết duy nhất à, nó không có đến, không có đi. Giống như chẳng hạn như một cái ông chủ khách sạn, khách đến, phải không? Khách đến, ông biết khách đến, khách đi, ông biết khách đi, nhưng mà ông chủ thì không có đi. À, chúng ta phải nắm bắt, chúng ta phải lặn sâu để mà nhận diện ông chủ sống còn à, giống như Tổ Lâm Tế nói vậy, phải không? Tức là gan ruột phèo phổi không biết nói pháp, không biết nghe pháp, mà cái gì rõ ràng trước mắt của các ông đang nghe pháp, mà tinh thần của Tổ Lâm Tế là người đang nghe pháp, mình phải nhận diện ra được người đang nghe pháp à, sống còn với đó thì chúng ta không có bị trầm luân trong sanh tử à, cho nên nói là động hay tịnh, thể quẩn an nhiên. Cho nên trong thiền thoại có một câu chuyện đó, một hôm có ông tăng đến trình hòa thượng, nói bạch hòa thượng, hôm nay con ngồi thiền loạn động, nó vọng tưởng, nó đủ thứ chuyện hết, nhớ nhà nhớ cửa cái gì cũng nổi lên hết, chịu hết nổi rồi. Thì thiền sư nói tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi, bởi vì bản chất nó vô thường, nó phải đứng yên chỗ đâu. Thì mai lại cái vị tăng này ngồi thiền đến trình thiền sư, nói bạch hòa thượng, hôm nay con ngồi yên ổn không có một vọng tưởng nào hết. Thì thiền sư nói tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi, bởi vì giữa cái động và cái tịnh này bản chất nó vô thường, bản chất là gọi là hư
hư không có thực, bản chất nó vô thường ảo vọng. Do cái vô thường đó cho nên chúng ta đứng ở trên dòng nước, chúng ta thấy không? Rác, không ai mà hôm nào mà đứng trên dòng suối sẽ thấy, thấy rác, thấy đủ thứ nó trôi qua hết, phải không? Mà chúng ta thấy rác nó trôi lên, rồi có khi chúng ta thấy rác nó trôi xuống, nhưng mà cái gì bất động, mình nhìn thấy cái gì bất động, nước nó vẫn chảy nhưng mà cái gì bất động, tức là lòng sông vẫn bất động, tức là cái vọng tưởng mình nó lên xuống tới lui nhưng mà cái tâm thở mình vẫn bất động. Chẳng hạn như hư không, không hư không thì sao? Hư không thì luôn luôn bất động, nhưng mà mây thì nó trôi nổi, có khi thành chó, khi thành mèo, khi thành sư tử, đủ hết, đắp đổi vô thường. Nhưng mà hư không thì luôn luôn bất động, nó không có một cái hình thể nào hết. Đó, trên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý về cái chỗ đó. Dù vội vàng cũng chẳng rời, đập lâu mới thành tánh. Chỗ này là chỗ công phu á, chỗ này là chỗ mà bí hiểm nhất cho cái người hành giả. Ở đây nói nè, dù vội vàng cũng chẳng rời. Dù vội vàng là gì? Mà Lục Tổ nói cái người mà thấy tánh á, gươm mà kề cổ vẫn thấy tánh. Dù vội vàng là gì? Dù vội vàng là những cái chuyện mà cấp bách nhất, chúng ta cũng chẳng có rời nó. Chẳng hạn như bây giờ mình nói ví dụ thôi, mình đang đi tự nhiên bỗng có một cái cơn mưa nó ập đến, đó là mình về mình vội vàng, mình vội vàng, có những lúc cái mình quên chánh niệm, hoặc là mình chạy, phải không? Hoặc mình chạy thật nhanh, mình lao vào cái nhà này, thì lúc đó còn cái sự tỉnh giác hay không, hay là mình làm theo cái quán tính của tập khí, tức là mình rời đi bản thể của mình mất. Ở trên nói là dầu cho chúng ta vội vàng cũng chẳng rời cái chỗ đó, ở cái chỗ này. Mà muốn được như thế là gì? Tập lâu mới thành tánh. Cho nên chúng ta đi á, thường thường ở đây tôi dạy cho đại chúng, tôi hay nói là đi từ từ đó, đi chậm rãi, tập lâu mới thành tánh. Chứ bây giờ mình vừa đi vừa chạy vừa nhảy là tự nhiên thành gì? Cũng thành tánh, mà tánh gì? Đó là tánh tập khí, nó là phàm phu. Nghe như bây giờ mình ngồi đi, mình ngồi cái mình hay ở đây thì không có ai thấy. Bây giờ mình ngồi một mình đi, cái hàng bên đây mình ngồi đi, mình đọc sách, tự nhiên mình mỏi cái chân quá, mình duỗi chân ra, cái hai chân mình gác lên bàn, cái chuyện đó là ở đây ai thấy mình, nhưng mà mình tập lâu ngày nó thành tánh phàm phu, cái mình ra nhà Phật tử mình ngồi mình duỗi chân mình gác lên bàn. Rồi nếu mình là ông thầy thì bảo đảm luôn, người ta nói trong bụng luôn nha, lỡ mà quy y với mình hôm qua nha, ta nói chắc con trả lá phái với thầy quá, là ta quy y người khác liền, bảo đảm luôn. Bây giờ nhiều lắm, họ bỏ lá phái họ quy y chỗ khác. Cho nên ở đây nói là tập lâu mới thành tánh được đó. Mà muốn được như thế là các ngài nói ông ở trong phòng kính của ông á, ông cũng phải tập cái tánh này. Cho nên cái người tu á, cái người tu mình nó khó người đời, nó phải chuyện đơn thuần đâu. Cái người tu mình á là mọi hoạt động của mình á, người cư sĩ họ nhìn không phải một mình họ. Cho nên có một câu chuyện, có một cái ông này, ông đến ông xin hòa thượng xuất gia, ông ở Mỹ ông xin hòa thượng xuất gia. Hòa thượng hỏi là tại sao đi xuất gia. Bây giờ mấy anh này dưới ngồi dưới là tại sao đi muốn xuất gia. Tại sao muốn xuất gia? Hả? Tại sao muốn xuất gia? Thì anh tình thật anh nói là con có một cái người mẹ vợ, bà khó chịu quá con ở không nổi. Bà khó chịu đã đành rồi mà vợ con nó cũng khó chịu nữa, cho nên con bỏ đi vào chùa. Thì lúc này hòa thượng nói là con có một người vợ và một bà mẹ vợ, mà quý thầy cả trăm bà mẹ vợ, cả ngàn bà mẹ vợ. Thì ông này ông giật mình liền, ông nói cái chuyện đi tu là thiên hạ là luôn luôn theo dõi mình, luôn luôn nhìn mình, biết sao lạ, biết mình có một cái lỗi chút xíu gì người ta cũng vạch ra. Mình giống như một cái tờ giấy trắng, chỉ cần một giọt mực nhỏ thôi nó dính vào một cái người ta thấy. Giống như mà trong luật có ghi lại á, một thầy tỳ kheo đi qua cái hồ sen thơm á, ngày hít, ông hít kia, ông thần giữ hồ, ông hiện lên liền, nói thầy đi tu mà còn ăn trộm. Tôi ăn trộm đâu? Đó thì hít cái mùi. Vừa nói như thế xong rồi tự nhiên mười mấy hai chục đứa nó nhào xuống, đứa thì bẻ bông, đứa thì rỡi bức sạch hết luôn. Mà ông thần ông ngó, ông cười thôi, ông cũng nói hết. Ông thầy Tỳ Kheo bực, ông nói tôi mới hít mà ông nói tôi ăn trộm. Mà còn mấy đứa này làm sao ông thấy không? Nó bẻ bông này, nó bẻ trái, nó bẻ nó còn, ông coi cái hồ nó không còn cái gì hết luôn. Mà sao ông nói mà tôi thấy ông đứng cười không à? Quý thầy thấy sao? Thì lúc này ông thần nói sao? Ông thần nó là cái tụi này cái áo nó đang xì, bây giờ nó dính cái này tôi cũng nói, thấy không? Cái áo nó đang xì mà bây giờ tôi nó dính cách mấy tôi cũng nói. Còn thầy á, cái áo của thầy nó trắng, cho nên chỉ cần một giọt mực thôi là tôi thấy liền, cho nên thầy thông cảm. Đây là tôi giúp thầy đó chứ không phải giúp ai đó, phải không? Quý thầy để ý coi, chẳng hạn như báo á, mình để ý là chẳng hạn như báo chí mà anh nói thằng này giết người cướp của, nó bình thường, ta nó xôn xao đó, chờ cái chuyện đó bình thường. Mặt thằng này nó phải ăn trộm thôi chứ còn gì, mà lỡ mặt mình mà đăng lên báo, chẳng hạn như đăng lên báo Thích Khế Định đi trộm một chiếc xe riêng còn gì nữa, nước mình trốn luôn, ví dụ vậy, thấy không? Cái người tu mình mà đăng báo lên là tên gì đó mà ăn trộm một chiếc xe riêng thì còn gì nữa đâu. Đó, cho nên qua cái phần này mình thấy là cái người đời sao ta làm sao cũng được đó. Người đời mà vừa đi vừa nhảy vừa hút gió hay là cái gì ta cũng nói. Mà một ông thầy mà đi vừa hút gió cái thôi, ông thầy á, ông tiểu ông hút gió là không được nha, tiểu. À mà vừa đi mà hút gió cái là ta, ông tiểu ổ sao ông hút gió ta, ví dụ gì đó, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này mình thấy rất là rõ. À, cho nên ở đây á, là xưa á, thầy sư phụ Thiếu ông dạy một cái chỗ này rất là thâm thí. Có một ông thầy này xưa ông ở ngồi đời, ông làm ca sĩ nghiệp dư, cái ông vào trà tắm đâu có thấy ai đâu mà tưởng đâu có thấy ai, cái hát cái bất hình lình, cái ông thầy ông nghe ông ra ông dạy, ông nói chú hát cái đó thì cũng sao, nhưng mà nó quen rồi đó thì một lúc nào đó chú đi chỗ nào mà cái bài nhạc cũ mà nó nổi lên là chú hát theo luôn, kỳ lắm, phải không? Đó, cho nên gọi là tập lâu thì nó thành tánh. Thì đây cũng vậy, chúng ta đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh nó biểu hiện lên cái sức sống của thiền, thì tập lâu á tự nhiên ta thành cái quay nghi phép tắc, nhìn mà tôi giật mình liền. Đại chúng nhớ ai mà đi đứng nằm ngồi mà cái mà tác động đến mức độ mà một vị mà trí huệ đệ nhất mà phải đi theo phải phục, biết ai không? Ngày gì? À, ngày Mã Thắng, năm anh em ông Kiều Trần Như, sau khi mà chứng quả A La Hán rồi thì Đức Thế Tôn nói mỗi người đi một nơi để hành đạo. Mà đến cái vùng cổ Tôn giả Xá Lợi Phất mà đi khất thực, Tôn giả Xá Phất giật mình liền, nói đây là cái bậc thánh đang đi trên con đường đến con đường giải thoát, và đã giải thoát các hành rồi, cho nên từ cách đi đứng nằm ngồi nó biểu hiện lên sức sống, cho nên đi theo suốt luôn, phải không? Là có một lần Tôn giả Xá Lợi Phất đi khất thực thì có một cái ngội đạo họ đi theo, họ theo dõi suốt luôn, suốt cái hành trình luôn. Thì sau khi mà thấy được cái dung nghi của Tôn giả Xá Lợi Phất rồi thì cái vị ngội đạo đến phát tâm vi tâm bảo. Rồi có một cái câu chuyện ở thành Xá Vệ thì người ta mới đồn ầm lên là có một ông thầy Tỳ Kheo, ông đứng ở trong bụi rậm ông tiểu thôi nha, ông đứng trong bụi rậm ông tiểu mà ta nói ông Tỳ Kheo này ông thô quá, ông đứng ngay trong cái bụi rậm ông tiểu. Thì ngay trong giờ phút đó thì có một cái ông này, ông là ông tu bên, ông đang đi theo cái nhóm ngội đạo lỗ thể, ông mới giật mình liền, ông nói Tỳ Kheo mà đứng tiểu mà ta còn nói, mà mình thì áo cũng có mặc, quần không có mặc, tại sao ai nói gì hết hả? À, như vậy là mình là cái gì? Ông giật mình liền, cái ông đến ông xin Đức Thế Tôn xuất gia, nên là tôi không có nói thêm nữa. Tại sao mà mình đứng tiểu mà người ta nói, còn có những người ở trần ở chuồng sao người ta nói? Bởi vì cái ông không có còn mà nói nữa, hết rồi, hết nước nói rồi, đúng không? Nghĩa là ý có nghĩa là cái ông ngồi đạo ông suy nghĩ là ông nói chắc là mình hết nước nói rồi, không có nói nữa, không có chỗ nào để nói nữa. Còn những người khác mà có chỗ nói, tức là cái đạo người ta phải thanh cao, đạo người ta thanh tịnh, đạo người ta có một cái gì sức sống mới, cho nên ông từ bỏ đạo liệm đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Đó, cho nên mình nói thẳng một điều luôn, cái người xuất gia là cái bậc phạm hạnh mà mô phạm, mô phạm của trời người. Đó, cái hôm nào bây giờ mình đi ra đường đi mà không mặc áo đi đường đi, tự nhiên người ta cũng nói mình nữa chứ đừng có nói. Không mặc áo đi đường mà đi ra đường coi. À, nếu mà có ban kiểm tăng là bắt mình lại liền. Tại sao mình đi ra Sài Gòn mà ông chỉ mặc áo đi đường, mặc áo ngắn ngủn đi làm gì? À, bắt mình liền chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó. À, cho nên hôm nào anh nào mà cạo trọc mà mặc cái áo áo dạng nghỉ đi ra đường coi chừng bắt á. Tưởng thầy chùa mà sao không có áo đi đường. Thiện xuống Sài Gòn coi chừng. Chưa gặp bà, chưa gặp cái ban kiểm tăng, cái gặp ban kiểm tăng nó bắt liền. À, ở Nha Trang có, chẳng hạn như mình mặc áo mà ngắn mà nha, mà đi ra đường không chịu mặc áo đi đường là có một cái đội kiểm tăng bắt, bắt mình về chùa mà hỏi lý lịch. À, tăng tu đâu có giấy tờ không, mà có không có giấy tờ nó tại sao cạo chọc mà mặc cái áo này, tưởng người tu sao, rất là khó chứ không phải. Cho nên mình đi ra chợ quá gần chỗ này cũng phải mặc áo đi đường chứ không phải chuyện đơn thuần đâu, phải trang nghiêm chứ không phải muốn mặc sao mặc. Mà bây giờ tăng mà mặc áo rách rưới lụm thụm quá cũng có đội kiếp tăng nó bắt nha, chứ không phải muốn mặc áo quần sao mặc. Mặc áo mà giống như là chừng nào mình giống như tới điên hả, mà bắt mình cái mình bay cái bù nó hư không thì đúng là tế công nên bay không được. Bay không được thì thôi mặc áo sạch một chút đi, mình nó bắt phải không, mình bắt trước như các ngài mình phải bay cái bù nó hư không đi phải không, còn này bay không được, không được thì mình phải theo cái nghi thức, nghi thức của bảy ba đời mười phương chư Phật. Các ngài thị hiện như thế có một cái lý do, vì sao biết không, vì các ngài thương tưởng các chúng sinh đời sau. Tự vì á, có những người á ta tu mà ta còn cái tập khí, ta vẫn uống bia, vẫn ăn thịt, vẫn này vẫn kia, thì nếu mà chẳng hạn như mình khởi niệm á, mình vừa khởi niệm thì tự nhiên mình nói trời biết đâu tới điên, biết đâu tới công, thôi khởi niệm tổng phước. Là các ngài thị hiện để như thế là cho chúng sinh á không có khởi niệm xấu đến tăng bảo. Cái việc làm của các ngài là thích đáng chứ không phải, phải không? Này như bây giờ muốn làm gì giống như mà ngài Chí Công gì đó, là ngài Chí Công mà sách tịch ra kêu ông chi sự ra chợ mua 12 con chim sẻ về ram lên cho ngài ăn, thì đại chúng ai cũng ổ xưa giờ hòa thượng ăn chay trường, bây giờ mà ăn thịt chim sẻ mà ram rồi nữa. Sau khi mà ăn xong hết cái ngày hả miệng ra có 12 con chim bay ra, nhưng mà có một cái con chim thì nó bị mất cái chân. Ngày nói đó làm tôi đâu có ăn mà ông chi sự ăn á, thì quá tình ông chi sự ông đi ngang qua ông thấy thơm quá, ông bẻ chân bỏ miệng nhai mất hết chân. Thấy ông rất là rõ rồi, ngài khai thị, ngài nói là ngài làm quỳ cho cái người sau chứ không phải là quỳ ngài. Ngài thị hiện ra cái cảnh giới này là để cho người sau thấy được rằng cái năng lực, cái bậc năng lực mà tu tập đến cái giai đoạn này rồi thì tập lâu thành tánh rồi, nó có một cái sức mạnh lớn cho không có ai coi thường tăng bảo. Mình chưa được thì mình phải gì, dù vội vàng cũng chẳng rời nó, tức là từng bước chúng ta giống như đi trên băng mỏng. Có thể quyết chí mà thêm một bước tinh tiến nữa, sáng tới chẳng đói đến thân, chi rằng nơi chí đạo. Tức là mình cứ tiến đến thôi, đừng có lùi, không có một niệm mảy may nào lùi hết. Đó là gì nữa, chiên rầm nơi chí đạo, tức là để nơi cái chỗ chí đạo đó. Luận như thiền sư Dũng Tiền nói, ta 40 năm ở trong ấy còn có lúc chạy lọt. Hòa thượng Đàm Thói bảo việc này rất chẳng dễ dàng, phải sanh lòng hổ thẹn mới được. Hổ thẹn là hổ thẹn với bạn tốt, thẹn với bạn đạo. Đó, có nghĩa đây là thiền sư Dũng Tiền nói là ngài 40 năm, và có chỗ nói là ngài ở 49 năm vẫn còn chạy lọt, tức là kiến tánh rồi nha, vẫn còn chạy lọt. Chạy lọt là chạy sao? Hạn như mình có những lúc chúng ta ngồi tự nhiên thôi, nó có một cái niệm ở đâu á, gọi là vu vơ, nó đến đến cái mình cũng duyên theo một chút, cái mình dịch mình lại, đó gọi là chạy lọt. Một tâm niệm chút xíu thôi nó cũng chạy lọt, rồi nó dẫn dắt. Cho nên ngài nói là 40 năm ở trong đó vẫn còn chạy lọt, nhưng mà cái bậc kiến tánh nó khác. Tuy rằng chạy lọt cái ngài kéo lại, nó là một cái dụng của đạo. Nhớ nha, cái đó là cái dụng của đạo chứ không phải là cái dụng của phàm phu nữa. Cho nên các ngài ngay trong giờ đó các ngài biến thành đề hồ liền, tức khắc biến thành cái diệu dụng đề hồ. Này cái chỗ công phu hơi sâu. Giống như mà ngài Ngưỡng Sơn lúc đó mà độ 500 người đó, lúc mà làm thiện duy thức 500 người thì đến hỏi ngài Quy Sơn á, là hòa thượng hết chưa, tức là hết còn những cái giấy niệm vu vơ không, thì thiền sư Quy Sơn nói ta hết 7 năm nay. Mới 7 năm nay ta mới hết 7 năm nay thôi. Mà lúc đó là ngài 76 tuổi. Mà ngài ngộ đạo nơi ngài Bá Trượng là năm 23 tuổi. Đến năm 70 tuổi thì mới hết, thấy không? Rồi hỏi giờ này ông làm sao? Ngài nói, ngài Ngưỡng Sơn nói con vẫn còn tẩu tát. Lúc đó là ngài Ngưỡng Sơn 50 tuổi. Mà ngài Ngưỡng Sơn ngộ đạo là năm 19 tuổi. Người ta gọi là Tiểu Thích Ca đó. Họ gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ. Năm 20 tuổi, 19 tuổi ngộ đạo rồi đó. Mà 50 tuổi hỏi còn không? Nói ta vẫn, con vẫn còn tẩu tát. Nhưng mà cái tẩu tát này không phải như phàm phu. Hồi nãy tôi nói đó, cái hành ấm á, cái hành ấm bây giờ nó biến thành cái chủng trí bát nhã, đi qua cuộc đời này. Cho nên các ngài không có chiên rồng rạch ở trong cái chỗ đó. Vẫn còn có những cái giấy niệm, mà giấy niệm này là tức là hành trên bát nhã, từ đó đi vào cái cuộc đời này. Cho nên ngài Chí Khải nói nếu mà ta không có độ chúng thì bây giờ ta gọi là ta lên kim địa, mà vì ta độ chúng cho nên ở cái giai đoạn ngân địa. Kim địa là gì? Tức là vàng á. Nếu mà ngài không độ chúng là ngài đi thẳng cái một luôn. Cái hạn như hòa thượng Trúc Lâm nếu mà không độ chúng á, nếu mà hòa thượng đi một mình á nha, là giờ này là xong hết rồi, ví dụ vậy đó. Còn hòa thượng phải mở cửa thất ra độ chúng, xây chỗ này xây chỗ khác, thì cái lực dụng á, cái lực dụng nó phải yếu, phải nói là như thế. Cái hạn như bây giờ mà giờ này mà tôi mà cất một cái thất ở riêng ở trong rừng quán tu á, thì chừng 3 năm mà tự nhiên nó có một sức mạnh liền, lực dụng liền. Nhưng bây giờ sao? Cứ một tháng tôi xuống miền Tây, tháng xuống miền Tây thì cái lực dụng nó phải yếu, nó không có chuyên sâu. Còn quý thầy mà ở yên một chỗ thì cái lực dụng, cái chuyên sâu nó mạnh hơn. Nhưng mà ở đây á, mà muốn cho được cái lực dụng chuyên sâu mạnh á, thì chúng ta phải tạo các thiện pháp, hoặc là có người làm này hoặc có người làm khác để nó trợ duyên. Sau này á, mình có người rồi đó, tự nhiên mình có một cái chỗ nơi trốn đầy đủ rồi đó. Mình chỉ cần chuyên sâu vào trong thất chừng 6 tháng 1 năm thì cái lực dụng nó mạnh gấp đôi. Giống như một cái người mà chuyên đấu đài gì đó, đấu liên tục luôn, thì gặp cái đối thủ lớn á, thì người đó có một cái sức mạnh. Còn hồi xưa mình chưa đấu thì nó rất là khó. Thì đây cũng như thế đó, ngài nói là 40 năm vẫn còn chạy lọt thì chúng ta là cái gì. Cho nên thiền sư Hoàng Bá nói vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phan xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Phải không? Vượt khỏi trần lao là vượt gì? Đó, cái trần lao mình đang sống nè, mà mình vượt khỏi, mình giống như một cái chiếc thuyền mình đi ngược dòng nước. Mình đi ngược dòng nước là nó rất là khó, không phải là việc tầm thường đâu. Mình vào xuất gia mình tưởng rằng là chuyện tầm thường, nhưng mà mình vào xuất gia có nhiều dạng xuất gia lắm. Nếu mà chúng ta xuất gia mà chúng ta ăn chúng ta ngủ không thì nó khác, mà chúng ta xuất gia mà chúng ta đi thẳng vào công phu, chuyển hóa một cái giai đoạn từ cái phàm phu lên bậc hiền, từ bậc hiền lên bậc thánh, từ bậc thánh chúng ta bước lần lên cái bậc là gọi là năm mươi pháp hành của Bồ Tát, rồi chúng ta bước tròn lên đẳng giác diệu giác nữa, là cái trải dài luôn vô số kiếp. Mà chúng ta dụng công đi thẳng vào công phu á, thì nó khác nha. Cho nên cái bậc mà xuất trần thượng sĩ là nó khác. Mà cái người tu ở đây á, chúng ta tu thiền gọi là bậc xuất trần thượng sĩ, rời khỏi cái cảnh trần lao việc không phải là việc thường, mà chúng ta không nắm giữ lập trường. Sáng thì mình muốn tu, chiều mình mới đi uống cà phê rồi xong. Lập trường mình không vững. Đó gọi là đầu dây nắm giữ, nắm cho thẳng đứng, giữ lập trường. Cho nên mình mà tu mà không có giữ lập trường á, mình phát hiện xuất gia là mình đi thẳng con đường này luôn, không có một cái niệm thứ hai thứ ba nó chen vào. Chết tôi cũng phải tu, vào bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng phải tu. dầu là mai nay là tôi chết, hoặc là tôi không còn sức lực tôi tu nữa, tôi phán nguyện đời sau tôi tu, thì mình phải có một cái sức mạnh đầu dây nắm chặt, nắm chặt lại không cho nó buông rơi, giữ lập trường. Mà chúng ta đã có duyên một cái pháp nào đó rồi thì chúng ta nắm chặt cái pháp đó chúng ta tu, chứ chúng ta không có đổi pháp nào khác nữa. Chứ không phải là sáng thì chúng ta ở bên tầng, chiều chúng ta ở bên sở, thì cả đời luôn nó cũng tiếp. Càng bây giờ mình muốn về Sài Gòn mà mình đi mới đến ngã ba Dầu Dây cái mình về lại Phan Thiết, cái mai mình cũng muốn lên Sài Gòn mình đến Dầu Dây cái mình về lại Phan Thiết, cả đời luôn nó cũng đến Sài Gòn, đúng vậy không? Nhiều khi tốn tiền xe nữa, phải không? Đó, cho nên đây là chúng ta phải nắm chặt giữ lập trường. Mà chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Quý thầy ngồi thiền thấy xương lạnh buốt không? Ngồi thiền thấy lạnh không? Lạnh không? Ai thấy lạnh giơ tay lên. Ngồi thiền thấy lạnh không? Lạnh chứ, lạnh là cái gì? Tức là nhức chân quá. Ai mà không nhức chân giơ tay lên. Giơ lên đi. Mình ngồi mà mình nhức chân là đó chẳng phải một phen. Ở đây là thiền sư Hoàng Bá ngài nói văn chương một chút, chứ đúng ra mình nói là chẳng phải một phen nhức chân quá, phải không? Chẳng phải một phen nhức chân quá. Ngày xưa chúng tôi đặt ở thiền viện Trúc Lâm là trường gì biết không? Trường Cao Đẳng Trúc Lâm. Cao đẳng là gì? Cẳng nó đau quá. Cho nên tụi tôi mà mắm chế ra bài hát là một cõi đi về, phải không? Một cõi đi về là bao năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu cho đời mỏi mệt á. Nơi đây chuyên tu ba thời ngồi thiền, ba thời luôn phải thích, sáng, phải không? Trưa, chiều, tối, ba thời. Nơi đây chuyên tu ba thời ngồi thiền. Ngồi riết nó đau chân luôn, cái đứng dậy đi kinh hành chỉ thôi. Đó, cho nên là chẳng phải một phen xương lạnh buốt, đó là cái xương lạnh buốt, buốt luôn chứ không phải dễ đâu. 3 giờ sáng là thấy là xương lạnh buốt rồi, đúng không? 3 giờ sáng. Ngày xưa ngồi đời mấy giờ dậy, toàn mấy giờ dậy? 6 giờ, 6 giờ dậy. Thiện 8 giờ mấy giờ? 10 giờ dậy rồi, nhớ đâu. 10 giờ dậy, quá cỡ thờ mọc luôn. Ngày xưa mà tôi vào thường chiếu, mà sở dĩ mà chúng tôi mà vào thường chiếu là chúng tôi quen bắt nhịp vàng liền á, là ngày xưa ở ngoài đời á tôi là 3:30 bắt buộc luôn, 3:30 bắt buộc là phải dậy tập. Thì ngày xưa mà mình đứng ra một cái quả đường mình huấn luyện những người khác là mình không có năng lực á, thì mình đến chỗ nào người ta cũng thách đấu mình, cho nên là 3:30 phải tập là chạy bộ 5 cây số xuống biển tắm xong chạy lên lại. Tập dữ lắm, 3:30 sáng phải tập rồi. Tập cho đến 6 giờ luôn rồi, 6:30 đi làm. Đó, suốt mấy năm trời vậy. Cho nên vào thường chiếu, chuyện bình thường, không có gì khó hết. Đó, cho nên gọi là tập lâu nó cũng thành tánh nè, quen. Bây giờ mình chuyển lại. Càng như thiện hồi xưa 10 giờ, bây giờ chuyển lại 3 giờ. Mà mấy người đó công đức lớn lắm á, đúng không? Những người mà ở trong cái chỗ sung sướng mà chịu đi tu thì công đức lớn. Cho chúng ta phải gắn gỗ lắm. Cái chuyện gì chúng ta phải gắn gỗ hết, chứ không phải mình gọi là mình đến đây rồi thì nó có phải có một cái sức sống, chẳng phải một phen xương lạnh buốt. Thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cái những người nào mà bây giờ chẳng hạn như hòa thượng thì người ta cung kính, nó phải vệ dở gì người ta cung kính, phải không? Đó là tu tập như thế nào đó, công phu như thế nào đó. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nói chuyện đó. Rồi, cho nên thiền sư Đàm Hối bảo việc này rất chẳng dễ dàng, phải sanh lòng hổ thẹn mới được. Hổ thẹn là hổ thẹn với bạn tốt, với bạn đạo, nói rằng họ là người gì, ta là người gì, mà ta không có hạt giống từ đời trước sao? Có nghĩa là mình thấy người ta ngồi thiền được, chẳng lẽ mình ngồi không được? Chẳng lẽ đời trước mình tu? Cho nên quý thầy mà không tu quán á nha là cũng được. Trong lúc chúng ta tu chỉ, nhưng mà trong chỉ nó có quán. Chứ còn mà tu mà chúng ta dừng là không được. Chúng ta phải quán. Cái người mà dừng luôn hồi cái mặt đỏ xong luôn, đụng dựng xong hết. Nhiều khi ông điện đá thấy ông xong. Ví dụ như ở đây tôi không nói ra, Nhiều người sân đó lạ kỳ lắm, là gì? Luôn luôn dừng, họ không biết cách. Cho nên chúng ta phải tu quán. Quán là ủa cái ông này ổng cũng như mình, mà sao ít sân, mà tại sao mình sân? Đó, mình quán vậy. Mình là người gì? Chẳng lẽ đời trước mình tu, mà nếu không tu thì đâu có cạo đầu chi? À, đời trước có tu. Ủa còn cái này là gì? À, cái này không phải là của mình, bỏ tưởng nó hết, thấy không? À, tại sao cái người đó cũng như mình, cũng hai lỗ con mắt, cũng hai cái lỗ mũi, hai lỗ tai, cũng cái miệng? À, mà cái người này ăn một chén cơm thì mình cũng ăn một chén cơm. À, trong bàn có ai ăn hơn không? Cũng ai hơn bao nhiêu, đúng không? Người này ăn trái xoài, mình ăn trái xoài, tại sao mình sân, còn người này không sân? Rồi ra đáp số, từ nó hết. Đó, cho nên mình sống với đại chúng là nó hay. Chứ quý thầy mà tu mà sống ở cốc ở hang nha, bảo đảm mấy người sống ở cốc ở hang là sân số 1 luôn. Đụng một cái là chết luôn, cháy nhà luôn. Dễ cháy nhà lắm. Mà dễ gì, dễ đi bậy lắm. Giống như ông Quốc Đầu Lâm Phất vậy. À, tu đến mà chỗ mà phi phi tưởng xứ rồi đó, mà ông sân một cái là Phật thọ ký là đời sau thành con tròn phi ly đó. Trên đó thì ăn chim, dưới thì ăn cá. Ông nổi sân lên mà ông phát thì nguyện đó. Nó mai này mà tao mà ấy thì tao ăn trên mày hết, trên thì tao ăn chim, dưới ăn cá, Phật thọ ký đó. Sau này mà thọ hưởng hết cái cõi trời phiêu tưởng xứ rồi, 84 dạng kiếp rồi, thì ông rớt xuống thành con tròn phi ly. Từ cái tròn phi ly cái ông rớt xuống địa ngục luôn. À, cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. À, cho nên là nói rằng họ là người gì, ta là người gì. À, mà ta không có hạt giống từ đời trước sao? Phải có hạt giống chứ. Mình thắc mắc như thế, mình đào bới, mình đào sâu lên, nói thẳng luôn mà quý thầy, mà không có hạt giống từ đời trước là không bao giờ vào chùa được, kể cả ai bất cứ luôn, từ lớn tới nhỏ luôn, phải có hạt giống, hoặc là cạn, hoặc là sâu, hoặc là một đời hai đời, hoặc là năm sáu đời gì đó, phải có cái hạt giống mà nó thúc giục, nó thôi thúc mình nhớ lại cái chuyện ngày xưa, cho nên chúng ta mới vào thiền viện, vào chùa chiền, chúng ta xuống tóc, chúng ta xuất gia hành đạo, đi trên con đường này. Nếu mà không có hạt giống xưa, không có cái thể nghiện xưa thì chúng ta không vào đây. Nhưng ngặt nổi một điều chúng ta quên, phải không? Hàng Chiểu Lương Thánh Vương nhập thai á, nhập thai thì nhớ, nhưng mà trụ thai thì quên, xuất thai thì quên, ra khỏi bụng mẹ quên hết. Hàng A-la-hán nhập thai thì nhớ, trụ thai thì nhớ, nhưng mà ra khỏi bào thai mẹ quên, tú không nhớ gì hết. Huống chi là mình là phàm phu cũng có, nhưng mà may mắn được một điều, tuy rằng nhập xuất trụ chúng ta quên, nhưng mà chúng ta còn những cái hạt giống tốt, nó khơi lại, nó nhớ, không có mất. À, chính điều đó cho nên chúng ta mới có những cái năng lực, những cái hạt giống mà chúng ta vào trong đạo. Cho nên Tổ Quy Sơn nói sao? Kia là trượng phu thì ta cũng là trượng phu, đâu phải mà thối chí hay sao? Thì kia cũng là trượng phu, mình cũng là trượng phu. Đó, những cái suy nghĩ đó mà chúng ta tu được. À, mình tu mình phải có tự ái nha. Ngày hôm nào đó nói trời ông mà tu cái gì được, ai mà nói mình tu cái gì là mình ráng tu thành Phật luôn, làm được không? Ngày xưa mà lúc mà tôi đi học võ nha, tôi vào trong chùa ngay ngã ba chị em tôi học võ ông thầy tôi, là mấy bạn tôi nói ông học gì, ông học nằm gì có, mà tôi nói được 3 năm sau tôi phải về huấn luyện cái võ thuật này mới được, đúng 3 năm, phải ráng vậy đó. Mình phải có một cái tâm hổ thẹn, cái tâm mình tự ái, nói mình ngồi không được đó, đợi ngồi cho ông biết, nói tôi tu không được đợi tôi tu cho ông biết. Ngày bây giờ mấy anh mà ở nhà mà ăn chơi không, mới bảo đảm làng sớm mình không biết á, làng cả làng nói luôn, trời cái thằng đó mà tu gì, tu cho vui, tu gì, bảo đảm. Nên tôi nói 3 năm nó về chặt cái đầu tôi, thì mình nói được, nói qua tao thành tổ tao về làng luôn, ví dụ phải không? Cỡ như Thiện Toàn nè, bảo đảm ở làng sớm nói trời tôi bảo đảm 3 năm nó giờ tôi chặt đầu tôi á, thì bây giờ mình nói mà được nha, để đây tôi tu cho biết. Chẳng hạn như ngày xưa tôi đi tu á, tôi có một ông anh mà hay lên đây nè, ông rất là hiền, ông coi cuộc đời ông rất là hiền, mà ai cũng nói ông đi tu đó, mà tôi ai đi tu là hết cái làng đó luôn. Trời ơi, thằng này mới đi tu hết, tôi đi bằng 2 cái đầu gối, mà tôi đi đâu ai cũng nói chuẩn bị đi tu, ai cũng nói hết, nói thằng này mới đi tu rồi tôi đi 2 cái đầu gối, nó mà tu gì? À được, nhớ nha. À, thấy không? À, cho nên mình nghe rồi, bây giờ mình phải hổ thẹn, mình phải tàm quý, mình phải có một cái gì đó. Không những mình đi tu được mà mình còn một cái gì nữa, ráng, phải ráng lên. Thì từ đó về sau mà vô bắt đầu mình dấn thân, đúng là vô mình chướng ngại thiệt, phải không? Chướng ngại hơn cái người mà tầm thường. Cái người mà quý thầy đừng có nghĩ là mình bị cái chướng duyên, bị cái này bị cái kia là mình là cái người tu dở, không phải đâu. Mà cái người xưa ta nói chẳng hạn như là đừng nói đâu xa, và Thượng Chí Quảng và Thượng Dạy và Thượng nói đó, cái bậc mà cái bậc Long Tượng là phải gì, hùm sư tử mới đi tu được, còn kỳ nhâm cách kế thằng làng đi tu không được đó. Và Thượng nói luôn á, và Thượng nói trong ấy á, kỳ nhâm cách kế thằng làng đi tu không được, đúng không? Yếu đuối, đụng chuyện cái là khóc, đụng chuyện này cái sao tu. Mình phải cứng rắn, giống như mà gọi là một cái bậc mà Long Tượng là phải có một cái sức sống riêng đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta thấy là họ tu được thì mình cũng phải tu được. Giống như mà Tổ Bá Trượng ngày xưa mới có 7-8 tuổi vào chùa gặp Đức Phật, cái tượng Phật á, hỏi mẹ đây là người gì, nói đây là Phật, kể lịch sử ra. Ồ, Phật cũng là người á, đúng là người. Nếu Phật là người tu được thì con cũng phải tu được. Thì cái làng ai cũng cười hết, nhưng mà ngài ráng tu, ráng dụng công, sau này thành Tổ Bá Trượng á, phải không? Ngài nói là Phật tu được thì con tu cũng được. Bởi vì Phật là người chứ không phải là ba đầu sáu tay gì đâu. Phật tu được thì chắc chắn con tu sẽ được. Đó, cho nên mình thấy được cái điểm này rồi thì mình gắn gỗ. Đại khái người tu hành cần có chí cao thượng, có tâm quyết liệt, phải không? Có cái chí cao thượng. Mà cái chí cao thượng là chí gì ai biết không? Cái chí cao thượng của mình là chí gì? Cái chí cao thượng là không phải cái chí mà hạ liệt. Không phải cái chí của mình là cái một cọng tóc. Trời, ông làm gì mà dơ quá, ông ăn ở kỳ quá, là cái chí đàn bà. Mình mà tu mà có cái chí giống như đàn bà thôi, bỏ không giặt nhắc từng chút, ai gì cũng chỉ lỗi, ai đụng mình cũng khó chịu hết. Cái chí này tôi nói thiệt, cái tu biết tu thành gì mà tu đó khéo thành thổ địa luôn nha, phải nói thiệt luôn, nói với thầy buồn đúng không? Mà ai mình cũng khó chịu, ai mình cũng giặt mắt hết, là cái chí mình, cái chí thấp hèn, cái chí hạ liệt. Mà cái chí này không có làm ăn gì được, cái nó nói thẳng luôn. Còn sau này mình ở cũng ai dám ở mình nữa. Trời, cái ông này cũng khó chịu quá, giống như đàn bà. Mình đàn ông hay đàn bà? Mà cái này nó cũng phải đàn ông đàn bà luôn. Cái chí cao thượng nó cũng phải đàn ông đàn bà luôn. Quý thầy nhớ kỹ một điểm, nó siêu việt giữa nam và nữ. Bậc trượng phu mà, bậc trượng phu có cái chí cao thượng thì không có cái chí tiểu tiết. Mà cái chí cao thượng đây là tránh, cái việc tu của mình là tránh, còn cái việc nhỏ nhặt hàng ngày là cái chí tiểu tiết. Cái chí mà cái này nó thấp kém, nó thấp hàng đó. Ở trong chúng mà tôi để ý nha, ai mà có một cái chí nhỏ nhặt đó, bảo đảm tu ngàn đời luôn cũng không có kết quả. Bởi vì nó ngăn lấp cái đại viên cảnh trí của mình rồi, nó không có mở bày ra được. Giống như hôm qua chúng tôi nói là con sông phải nó bị ứ động, thành ra con sông là con sông chết, con sông không có làm được cái gì hết, chỉ là tưới cây cho vui thôi, chứ còn mà không làm lợi ích cho cái người mà đến để mà uống, để mà cảm thấy hết những cái sự khô nóng, phải không? Bây giờ uống được không? Không được, uống được. Thì đây cũng như thế, tức là chúng ta phải có, người tu hành cần có cái chí cao thượng. Mà cái chí cao thượng đi sâu một cái nữa là chí cao thượng này là trên thì cầu quả Phật, dưới thì nguyện độ chúng sinh, đó gọi là chí cao thượng. Đi thêm lớp nữa. Mà quý thầy hàng ngày quý thầy có cầu đó không? Ai có, ai biết? Quý thầy nè, hàng ngày có cầu đó không? Có không? Có đâu? Cư sĩ có cầu không? Mấy anh cư sĩ này có cầu không? Có không? Có chứ, mà mình để ý. Muốn thứ nhất là làm gì? Nguyện đoạn các điều ác. Muốn thứ hai, nguyện làm các điều lành. Muốn thứ ba, thành tựu đạo nghiệp phổ độ chúng sinh. Tức là hai muốn đầu là gì? Tự giác. Muốn thứ ba là giác tha. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là thành Phật. Nói trong bữa ăn mình ngày nào mình cũng cầu hết cái mình quên, phải không? Chẳng hạn như có việc gì đó, trời ơi, mình là thành Phật rồi, còn ba tiểu xíu này nữa, nhớ lại cái tự nhiên vừa qua hết. Ở trên gọi là người tu hành cần phải có chí cao thượng. Gì nữa? Có cái tâm quyết liệt. Có tâm quyết liệt luôn, tu phải đến nơi đến chốn. Trong gì? Và thượng nói trong bài gì? Bản thanh quy. Ai thuộc bản thanh quy không? Tu phải có đến nơi đến chốn, không gì nữa. Hả? Không gì? Hả? À, không có thái độ lưng chừng là phải tu đến sáng đạo mới được. Cả thượng nói đó, tu không có lưng chừng. Mà tu mình lưng chừng, người mình quế quải mặt có lửng thửng lờ thờ không biết. Thấy không? Mà tu phải quyết liệt, phải song sáo lên. Lấy sức thế làm bản hoài, lấy minh tâm làm chỗ cứu kính. Tức là làm lấy cái chỗ mà sức thế. Sức thế là mình ra khỏi nhà gì? Ra khỏi nhà gì? Sức thế tục gia thì bây giờ mình ra rồi đó. Sức phiền não gia, sức tam giới gia. Quyết chí làm cái bản hoài, tức là ra khỏi ba cõi. Mà muốn được ra khỏi ba cõi thì tâm mình phải sáng. Cho nên nói là lấy minh tâm làm cứu cánh. Sáng thì nghiên cứu, chiều thì tư duy, không có lúc nào nghỉ ngơi. Sáng thì nghiên cứu, chiều thì chúng ta phải tư duy. Cái hạn như mình ở đây mình làm ít lắm, 8-9 giờ mình nghỉ, cái mình vào mình nghiên cứu kinh sách. Chư tổ dạy điều đó, cái chiều mình tư duy. Còn mình gì? Nếu mà chúng ta vào đây mà chúng ta không khéo, sáng thì chúng ta lững thững, chiều thì chúng ta lờ thờ. Giống như con cá mắc cạn vậy, nó cứ lên xuống, lên hồi nó nổ mắt luôn chết. Con cá mắc cạn dễ chết lắm, nó bị nổ mắt cái chết. Sáng thì chúng ta lững thững đi, rồi lững thững đi. Hôm nay đi tu đi gì ta? Mà mình mà không có chí quyết liệt, mình đi lững thững nha, là đại chúng nó lững thững theo mình luôn. Mình để ý cái hôm nào là mà ai cũng song sáo. Tôi này tôi thấy ai cũng sáng vậy, quét tôi song sáo, nó phẻ, người nó phẻ lên. Mà thấy chúng nó cứ lờ thờ lững thững, tôi cũng lờ thờ lững thững theo. Mày kéo nguyên cái đoàn tàu luôn, để ý coi. Mày kéo luôn cái đoàn tàu luôn, mình để ý coi. Trong chỉ cần 5 người thôi mà chỉ cần 3 người lững thững thôi, mình lững thững luôn, không có muốn làm gì nữa. Phải không Thiện? Nhớ anh Thiện. Sáng mà lững thững là ai cũng lững thững hết. Đi lững thững ngó, không? Ngó trời, ngó mây, ngó trăng gì rồi. Chúng nó kéo theo hết một đoàn tàu luôn. Cho nên cái này cũng rất là quan trọng nha. Chẳng hạn như mấy thầy để ý không? Thầy để ý là bữa giờ mình tụng có mấy người mình tụng yếu không? Có 2-3 người mình tụng thấy ở dưới không có nghe rõ. Nhiều khi mệt mỏi quá, cái người tụng họ cái mệt phải im luôn đó. Chỉ có 1-2 người tụng. Mà bây giờ có 3-4 chú vô tụng lớn. Phải kéo chỗ. Cái nhỏ mà nó tụng lớn thật cũng ráng kéo lên, thành ra bây giờ ngồi xa cũng nghe luôn. Chỗ nào cũng nghe hết. Thấy không? Cho nên qua cái phần này mình thấy rất là rõ. Sáng thì nghiên cứu, chiều thì tư duy, không có lúc nào nghỉ ngơi. Sau đó chẳng hay, chẳng biết, bất chợt ngộ nhập. Lúc đó là mình tư duy, mình nghiên cứu rồi đó, có một lúc nào đó bất chợt ngộ nhập vào cảnh giới đó. Không hay, không biết, có một lúc nó rớt trong cảnh giới đó. Lạ kỳ một điều. Còn mình buông thả, mình không có một cái tâm gì đó thì nó mới rớt. Nên nói đâu có gì là trời xanh Thích Ca ở dưới đất vọt lên. Không có khi nào mà nói là Di Lặc tự nhiên ở trên trời rớt xuống thành Phật Di Lặc. Mà không có một vị Phật Thích Ca nào mà từ dưới đất vọt lên. Mà Ngài phải tu gì? Ba tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ kiếp đầu Ngài làm gì? A tăng kỳ kiếp sau Ngài làm gì? Và A tăng kỳ kiếp ba Ngài làm gì? Và 100 kiếp ba la mật Ngài làm gì nữa? Nếu mà không đủ 100 kiếp ba la mật thì Ngài không thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Biết là bỏ, Đức Thế Tôn nói là cái của cải của ta bỏ ra rồi ta quá độ chúng sanh, là bây giờ chỗ nào cũng có người đệ tử của ta hết, khiếp gì đó, mới thành tựu chứ phải giỡn. Không có khi nào mà Di Lặc trời xanh mà Thích Ca ở dưới đất vọt lên. Có một vị thiền sư mà Ngài ngộ đạo rồi đó, mà Ngài giáo hóa không có ai nghe hết. Một hôm Ngài gặp một vị đại sư nói sở dĩ mà ông đã kiến tánh ngộ đạo rồi mà ông giáo hóa không ai nghe ông á, vì ông không có kết duyên với chúng sinh. Sau đó Ngài vào trong thất, Ngài nạp 20 năm. Mà Ngài nhập trong thất Ngài làm gì biết không? Cơm gạo tất cả một cái gì mà còn dư Ngài bố thí cho chim chóc cá đủ hết. Đúng 20 năm ra cái Ngài giáo hóa pháp hội đầy hết luôn. Mình không có kết duyên chúng sanh thì không chúng sanh đến mình. Mình đừng có nghĩ rằng Hòa thượng á, một lần hòa thượng giảng mấy ngàn người, mình sao mình giảng tới mười mấy hai chục người thôi, làm biếng thôi, giảng chi, đừng có nghĩ như thế. Mười người thì nhân lên, phải không? Chẳng hạn như hòa sư Âm Túc Lâm mình ngày xưa đâu phải một lần giảng 3-4 ngàn người, 10 ngàn người đâu có, mà mới đầu hòa thượng bước ra hướng dẫn người ta thì có 5-10 người thôi, 30-40 người thôi. Thì sau này lần lần càng ngày càng nhiều lên, chứ bây giờ mình tự nhiên mình ra mình nói người ta theo mình, có chuyện đó. Chẳng hạn như ngài Lạt Ma một lần ngày giảng là 60-70 ngàn người, mà đâu phải ngày một đời đâu, mười mấy đời, ví dụ đó, dồn lại. Thì ở đây cũng vậy, không phải mà Di Lặc trời xanh Thích Ca tự nhiên mà có, chẳng cầu mà tự đến, không làm mà tự thành. Không có khi nào mà chẳng cầu mà tự đến, không làm mà tự thành. Bốn câu tụng chịu phục này ý đại khái như trên, tức là qua cái phần này chịu phục là chúng ta phải biết được rằng thiền sư Phổ Minh nhắn nhủ cho cái người học là gì? Tu tập dụng công, phải có cái chí cao thượng, phải có cái chí quyết liệt thì mới thành tựu được đạo quả. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chúng ta tới giờ thôi, chúng ta nghỉ. Thì quý thầy chắp tay hồi hướng.
Chúng thành Amen.